con bé nó ì ạch đạp. Mấy chồng báo tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ làm cho cả người của nó vẹo đi. Mỗi lần nó mắm môi, nó lấy gần sức. Chỉ còn mấy quãng phố nữa thì tới nơi trả báo ế để lấy báo mới. Nhưng mà sao kìa, cái xe nó cứ mỗi lúc mỗi nặng hơn. Một cái tay nào đó phóng xe Honda chợt xẹt qua nó như một lần chớp và ném lại phía sau một câu gọn ghẽ.
Ê, xẹp bánh xe rồi kìa.
Nó lái cái xe chúi mũi vào trong vỉa hè, không còn nghi ngờ gì nữa. Cả cái bánh sau của nó bẹp dí, không còn chút hơi nào cả. Nó ngơ ngẩn xòe bàn tay nhỏ xíu ra, vuốt lên trên vành bánh và nó chợt phát giác ra một điều đáng trách. Cái xe đã bị cán đinh. Vào lúc đó, nó nhớn nhác, nó nhìn dọc theo hè đường để tìm xem ai đã làm cái việc bất nhân đó. Thì một thằng nhỏ đứng ở một gốc cây đang nhìn nó và nhẹ miệng cười lên tiếng nói.
Nè, lại đây giá cho, lấy rẻ.
Rẻ mắc gì, có phải anh rải đinh từ cái mé đường đằng kia phải không?
Thằng nhỏ án chừng hơn nó vài tuổi cũng vênh mặt lên và nói.
Nè nè nè, đừng có ăn nói bậm trợn nha, tao rải đinh hồi nào, cái xe của mày cũ mềm thì có.
Con bé nhìn thằng nhỏ một cách kỹ càng hơn, đầu tóc nó bờm sờm, da đen đúa, mặt mũi bêu vào, chỉ được có một cái vẻ là khi cười nó đưa ra hai hàm răng trắng nhởn. Thấy con bé không nói gì, thằng nhỏ lên giọng sốt sắng hơn.
Nè, người ta đó lấy 2000, tôi lấy 1000 thôi, sáng mở hàng lấy hên.
Tiền đâu mà có sẵn nhiều vậy, không dừng làm xẹp bánh người ta rồi đòi tiền.
Nè, mày đi thử khắp cái hè phố Sài Gòn này coi có ai chịu giá xe cho mày 1000 không? Cái kiểu mà xẹp đó nó bỏ ra đó rẻ ra đó, tao thấy đó ít gì cũng phải 2-3 cái lỗ á.
Con bé nó không thèm đáp lại nữa, nó hầm hầm dắt cái xe đi ngang qua mặt thằng nhỏ, cũng không thèm nhìn, nó đã có quyết định rồi. Ráng dắt xe cuốc bộ vài quãng, về tới nhà thì ba nó cũng có đủ đồ nghề làm cái chuyện đó, hơi sức đâu mà thí cho cái quần ác ôn đến cả ngàn bạc. Thế là con bé nó ráng sức nó đẩy cái xe đi. Người của nó ốm nhách, giò cẳng liêu khiêu, so với cái xe và chồng báo thiệt là cao, nó cứ giống như một con nhái bén đang hì hục xoay vần. Được một quãng xa nó mệt bở hơi tai, mồ hôi rịm ra ở những chân tóc nhiễu xuống trán và nhỏ xuống cả hai bờ mi. Con bé nó phải dừng lại để vén và áo lên chùi. Bỗng có tiếng la bài hải ở phía đằng sau, cùng lúc đó có tiếng xe Honda chạy tới và thắng lại. Nó nhận ngay ra bác hàng xóm nhà mình.
Ai trời ơi, giờ này mày còn lang thang ở đây hả mày? Làm tao kiếm gần chết. Về lẹ lên đi, má mày té bị sảy thai rồi đang nằm liệt kìa.
Nằm ở đâu?
Ở nhà của cái bà sồi ở mé bển đó, tới lẹ lên đi mày.
Nói vừa hết câu là người hàng xóm lại vụt chạy đi, nhanh như điện xẹt. Con bé chẳng buồn nhìn theo vì trong đầu của nó đang bận rộn tính toán. Tiếp tục đẩy cái xe trở về hay là quay lại vá cái bánh xe? Nghĩ đến mẹ nó đang nằm một chỗ, chắc đang cần tới nó để bảo ban công việc. Ruột nó bỗng sôi lên và nó hối hả quay lại chỗ thằng nhỏ hồi nãy. Nhìn thấy nó, thằng nhỏ lại nhe răng ra cười. Dưới ánh bình minh, sao mà hàm răng của nó trắng nhởn như răng bò như vậy? Con bé hậm hực lên tiếng nói.
1000 đó, giá đi.
Sao nãy tính không giá, bây giờ giá vậy?
Vậy đó, nếu không thích thì nhưng bây giờ thì thích, có sao không?
Ôi chào, cái con nhỏ sao mà nó chanh chua như vậy, nhưng mà phải như vậy mới được. Sống ở giữa cái đám người lam lũ, rách rưới, đông nghìn nghịch như kiến cỏ ở trong cái thành phố này, không cứng cựa làm sao mà sống yên được. Thằng nhỏ nghĩ thầm như vậy cho nên nhìn con bé một cách có cảm tình, rồi nó mới hăng hái nó bày đồ ra vá cái vỏ xe, trong lúc làm việc thì nó tỉ tê trò chuyện. Nè, cái vỏ đó 4 miếng giá rồi, liệu mà kiếm cái khác thay đi.
Nói thì ghê dễ quá, bộ giàu lắm hay sao mà muốn thay là thay.
Giàu nghèo gì cái ruột xe đó, phải chi mà như mấy ông cán bộ đổi xe hơi mới đời này qua đời khác, model này qua model khác thì mới nói cái tiền chứ.
Mấy ổng giàu thay cái xe còn dễ hơn mình giá cái lớp nữa kìa, đúng không?
Thằng nhỏ nghe nói bỗng nhìn con bé, nó bỗng cảm thấy có cảm tình nhiều hơn. Nhãi con bằng từng tuổi này sao mà suy nghĩ đã khôn lanh quá chừng. Nó bỗng nhe răng ra cười và nói. Mày nói đúng ha. Thiên hạ đó tiền muôn bạc triệu, thay có cái xe thì nhầm nhò gì. Nhưng mà về phần mày á,
coi cũng đâu có đến nỗi nào mà giá có cái ruột xe cũng phải cò cưa giá như mày.
Không cò cưa thì đói nhăn răng ra đó. Sáng nay hả, má tao sảy thai nằm một chỗ rồi.
Ôi trời, mày nói thiệt hay là nói giỡn vậy mày? Con nhỏ nó tóc và áo lên, nó lao thêm mấy giọt mồ hôi đọng trên trán, rồi nó thở dài, giọng than vãn.
Má sắp tới cửu rồi á, mà vẫn còn đi chát gặp. Tôi nói hoài mà má không có nghe.
Mày nói làm sao?
Thì tôi nói là má ơi, nghỉ đi, má làm nữa, giác nặng, em bé trong bụng nó chịu không có nổi đâu.
Cái đó thì má mày cũng biết vậy bộ.
Biết rồi nhưng mà mình cũng phải nói chứ. Mà nói riết thì cũng vậy thôi. Có dư được đồng nào hả, ba tao mời hết đi uống rượu với đánh bạc, cha nó hết trơn rồi.
Ôi trời, cái thằng cha thiệt là bất nhân á.
Nè, đừng có kiếm cớ mà chửi cha tôi nha, bề gì ổng cũng là ổng á.
Đâu có, tôi nói vậy thôi chứ ba của đằng ấy tôi không dám. Con bé nó ngồi im, nó không nói gì thêm nữa. Nó cũng không nhìn xem thằng nhỏ nó đã lê quay nó làm cái gì với xe của nó. Chừng 15 phút sau thằng nhỏ lên tiếng nói. Rồi á, bây giờ có đạp lên cung trăng cũng không sao đâu. Con bé nó phủi đít nó đứng dậy, nó toàn móc túi lấy tiền ra trả, thì thằng nhỏ xua tay nói, thôi tiền bạc gì cắt đi.
Sao lại không lấy?
Thì không lấy bởi vì tao không thích lấy, có sao không?
Thì không sao hết, không lấy thì đầy cảm ơn thôi.
Ơn huệ gì, lần sau mà mày còn giác xác tới đây nữa, tao tính đi tiền gấp ba đó, hôm nay cứ để đó đi.
Ôi trời ơi, anh định dở trò rải đinh nữa với tôi phải không? Ê, bữa nay thì êm đó nha, cái lần sau hả tôi đi thưa anh đó.
Ừ, mày đi thưa đi, mày đi thưa rồi tao thưa lại.
Tôi làm gì mà anh thưa?
Thưa mày á, không lo cho má mày, để bả giác nặng tới sảy thai. Ôi chà, tù mọt gông đó nha em. Con bé nó ngoảy người, nó lườm thằng nhỏ một cái thiệt dài, rồi dắt xe xuống đường. Lúc đó nó đạp được vài vòng thì thằng nhỏ đột nhiên nói với theo. Nè, tao mới ráp thêm hai cái má thắng vô cho mày đó. Mày ở xe cộ gì mà thắng không có, chạy lăng quăng á, có ngày á, mất mạng như chơi đó mày. Con bé nó nhìn xuống cái bánh sau, quả nhiên nó nhìn thấy cái má thắng mòn vẹt gần hết, bây giờ đã được thay bằng hai miếng cao su dày đặn và trắng phao. Nó thử thắng cái xe lại, ôi chao, mới vừa nhấc một tí mà cái xe đã giật đứng ngay lại, trả bù cho lúc trước, vừa phải ghì cái xe, vừa phải lết cả hai bàn chân xuống mặt đường mỗi khi cần ngừng gấp. Nó ngoái đầu lại chỗ thằng sửa xe, thằng nhỏ vẫn còn đứng nhìn theo, hình như nó đang nhe răng ra nó cười, hai hàm răng nhìn từ xa vẫn thấy trắng nhởn. Tại sao có người lại có cái cười ngạo nghễ như vậy nhỉ? Hai hôm sau, vào đúng chiều 28 Tết, con bé nó đạp xe trở lại hè đường cũ. Hôm nay cái xe của nó nhẹ tên vì chẳng có chồng báo nào chở theo sau lưng của nó. Chỉ có gói giấy dầu nhỏ xíu, ở bên trong có một cái bánh bao còn nóng hổi. Con bé nó ngơ ngác, nó nhìn hết gốc cây này tới gốc cây khác, nó không thấy thằng nhỏ vá xe đâu cả. Bên đống đồ nghề sửa xe chỉ có một ông già đang ngồi chúi mũi vào tờ giấy dò vé số. Nó ấp úng lên tiếng hỏi.
Ông ơi, cái anh sửa xe mọi khi ở đây đâu rồi ông?
Ông già nghe hỏi ngẩng đầu lên, bộ râu lởm chởm như cố đỡ lấy cái gọng kính đồi mồi cũ kỹ.
Thằng Tính hả? Cháu muốn hỏi nó cái gì?
Con bé tự nhiên nóng cả mặt, tay chân của nó luống cuống hẳn ra, nó ấp úng nói.
Cháu muốn tìm anh ấy.
Hôm nay nó không có ra, có chuyện gì không?
Dạ, cháu có mua cho ảnh cái bánh bao.
Ôi mày ơi, sao mà sang quá vậy?
Con bé nó lại càng lính quýnh hơn, hai bên má của nó nóng rực và hồng lên trong sáng sớm.
Dạ, tại vì bữa nọ ảnh sửa xe cho cháu, ảnh tốt quá.
Vậy hả? Cái thằng câu vậy mà tay nghề vững lắm ngàn. Bánh bao hả? Thôi cứ để đây đi, chút nữa ông mang về cho nó.
Ông là ông của anh Tính hả?
Ông là ông ngoại. Ba nó chết rồi, mẹ đi lấy chồng, nó về nó ở với ông, chỉ có một mình nó thôi.
Con bé nó trao gói bánh cho ông già, rồi nó vội đạp xe mất hút trong lòng thành phố. Tim của nó đập thình thịch, nó thấy mình sao mà liều lĩnh quá như vậy, không dưng lại đi trao bánh cho ông già. Phải chi chờ thằng Tính ra thì sự việc có vẻ suôn sẻ hơn. Bên sửa xe, bên cho bánh,
có cái gì là không nên đâu và có cái gì là không phải đâu. Không biết lúc thằng Tính nó nhận gói bánh thì nó sẽ nghĩ sao. Nó cũng tiếc là không nán lại chút xíu để hỏi thêm về thằng Tính, nhà ở đâu, có đi học trường nào hay không, và nếu đi học thì học lớp mấy. Nhưng mà thôi, trao được cái bánh là đủ rồi, mai mốt sẽ còn có dịp đạp xe ngang qua mà. Rồi nó lại lang mang, nó nghĩ đến cái bánh bao còn nóng hổi. Tối hôm qua, nó đã ngồi lột củ cải cho bà Huân mãi đến tận 2 giờ sáng. Hàng Tết đổ về, ngoài linh tinh mọi thứ, nhà bà Hưng còn tràn ngập những củ cải trắng, cái nào cái đó to bằng cái bắp tay, từ phòng trong ra đến phòng ngoài, tràn xuống cả cái sân con, rồi tuôn ra cả cái con hẻm còn lép nhép nước mưa. Toàn là những củ cải, chỗ thì cắn phao, chỗ thì nhen nhét đất với bùn. Bà huy động mấy đứa con, lớn thì 16-17, nhỏ thì lên 8-9, tất cả xúm lại mỗi đứa một con dao sắc lẻm, để chém, để vạt, để xả, để cắt, làm túi bụi mà vẫn không xuể. Những đống củ cải đã làm xong được thồn vào những bao tải chất cao như núi trong nhà. Ấy vậy mà khắp mọi chỗ, từ trong nhà ra ngoài ngõ vẫn bề bộn vương vãi, từ củ đến lá, từ vỏ đến ruột, tất cả nom như một bãi xây cất ngổn ngang, chồng chất những vật liệu, đến nỗi ông tổ trưởng tổ dân phố cứ xoẹt một lát thì lại thò đầu ở bên kia hàng rào ra đe dọa.
Nè nè, quá lắm rồi ngang chị Hân. Chị bài kiểu này chết bà con đó rồi chết tôi nữa chị.
Hết rồi, hàng về hết rồi, chỉ lớn cái mà xong mà.
Rồi bà nháy mắt chụp thằng con lớn, nó biết ý, nó ngưng lại tay dao, lại tủ bán thuốc lá của con em, nhón ra một gói ba số rồi lẻn ra ngoài. Một lát sau nó quay về cười tủm tỉm. Bà Hưng thấy thế cũng tủm tỉm cười theo, rồi bà lại cho đi gọi con bé hàng xóm sang để phụ việc. Thế là nó có thêm việc từ tối đến nửa khuya, xong xuôi nó được dúi vào tay đến những 10.000. Thế là nó nghĩ ngay đến cái bánh bao thơm phức nằm trong cái nồi hơi bốc khói nghi ngút của ông già vẫn ngồi bán ở đầu ngõ. Tính vá xăm xe, lại tự ý sửa hai cái thắng cho nó. Cả đời nó chưa bao giờ được hưởng cái sự mình không nói ra mà có người tự ý làm cho mình. Chính cái đó làm cho con bé cảm thấy bức rứt, người cứ nao nao lên mà không biết gì cái vì. Sáng hôm sau, theo thông lệ, nó chở báo đến nhà phát hành để đổi báo cũ, lấy báo mới, thì đã thấy thằng Tính nó ngồi chồm hổm ở vỉa hè, ngay chỗ mọi người đang kiểm báo. Nó giật mình và lên tiếng.
Ơ trời ơi!
Thằng Tính nom thấy nó thì đứng phắt dậy, nhe hàm răng ra cười. Hai đứa nhìn nhau mãi mà không đứa nào lên tiếng. Rốt cuộc con bé nó phải lên tiếng, hỏi giọng như người hết hơi.
Kiếm ai vậy?
Còn phải hỏi nữa, đang sùng đây nè. Con bé nó mở to mắt lên nhìn, mặt nó hơi thoáng một vẻ sợ hãi, khiến cho thằng Tính phải nhe răng ra cười như để trấn an, rồi lấy giọng dịu dàng và nói. Nè, đã không có tiền, sao còn đi mua bánh bao vậy? Con bé chợt đỏ bừng mặt lên, nó thấy nóng ran cả người từ chân ngọn tóc cho đến các đầu ngón chân, nó ấp úng nói.
Tại hôm qua làm được thêm mớ củ cải.
Thằng Tính sấn lại gần nó, đưa cả bàn tay nhem nhuốc vì dầu mỡ lên, rồi gằn giọng nói. Nè, lần sau á, đừng có mua nghe không? Sắp được mớ củ cải được bao nhiêu á, thì giữ đó. Hôm nay má làm sao rồi?
Má tôi xảy tha rồi, cái nhau người ta cho biết là con trai. Tiếc quá à, tôi cũng đang mong có em trai, nhưng mà vậy cũng đỡ. Nhà nghèo quá, có thêm thì chỉ khổ cho cả nó lẫn má tôi thôi.
Thôi, quên chuyện đó đi, đời còn dài mà, không có ai khổ mãi suốt đời đâu. Tự nhiên con bé nó ứa nước mắt, nó cũng không rõ tại sao mình lại khóc dễ dàng như vậy. Mấy hôm trước, chính tay của nó bưng cái hũ thai sảy của mẹ nó ra góc nghĩa địa, vùi xuống, mà nó có khóc tiếng nào đâu, mặc dầu lúc đó nó cũng lăm râm khấn vái.
Em ơi, em tìm nhà khác mà đầu thai đi nghe, chị với mẹ làm cực khổ dữ lắm, cũng không có đủ nuôi em sung sướng đâu.
Thế mà bây giờ nó lại khóc, những giọt lệ long lanh trong khóe mắt của nó lăn dài xuống hai bên má. Thằng Tính thấy vậy cũng cuốn quýt cả người lên, nó muốn lao mặt cho con bé mà chân tay của nó quờ quạng quèo quào không thực hiện được. Cuối cùng nó phải nói lớn, thôi thôi, gửi cái xe lại rồi leo lên đây. Con bé nó ngơ ngác, nó giật mình rồi lên tiếng hỏi.
Đi đâu?
Thằng Tính lại nhe răng ra cười. Nó lấy lại được sự thoải mái bình thường sau câu hỏi của nó. Nó cất giọng dõng dạc. Thì đi chợ Tết. Mặt của con bé thoáng lên một niềm vui hồn nhiên, như thể ngày xưa lúc còn nhỏ, hồi bà ngoại nó còn, bà hứa cho nó một cái kẹo chanh. Hai má của nó chợt hồng lên, đôi mắt của nó long lanh như vừa có một vạt nắng xuân le lối chiếu vào, nhưng nó vẫn lên tiếng hỏi.
Mà đi chợ Tết thì mua cái gì chứ?
Thì mua cho đằng ấy cái lược.
Ôi trời, em cần gì lược?
Thì đó, bởi vì nói không cần lược á, cho nên coi kìa, cái đầu xù lên như cái ổ quạ nè. Năm mới á, phải chải cái đầu cho bảnh thì mới ra dáng cái người ăn Tết chứ.
Không có đi đâu, mà cũng không có mua bán cái gì hết á.
Nè, không đi á, là tôi ẩm lên tôi bắt đi, ráng chịu nghe. Vừa nói nó vừa sấn tới, cái thằng thiệt là ngang, coi trời bằng vung như vậy. Nhưng con bé không lấy thế làm bực mình, nó chỉ cuốn quýt lên và la bà Hải.
Đi thì đi, mà khoan, để gửi xe cái đó.
Vừa nói con bé nó vừa chen vào đám đông lúc đó đang nhốn nháo với những trần báo cao ngất nghiểu. Chợt thằng Tính gọi giật lại. Ê, nè, ấy ơi. Nó chưa biết tên con bé là gì cho nên giọng của nó ra vẻ lúng túng. Từ bữa hổm đến giờ nó cứ suýt xoa là quên mất không hỏi tên con bé là gì. Cái sự lúng túng này nó cứ đeo đẳng trong đầu nó hoài, ngay cả khi hai đứa đã len lỏi vào rừng người đông nghẹt trong chợ Tết. Nhưng cuối cùng thì nó cũng chợt vùng lên và lên tiếng nói đại. Cái gì ấy vậy?
Gì là gì?
Tên đó mà, phải có tên để gọi chứ.
Em biết tên của anh rồi, anh Tín.
Vậy còn nó chợt ngừng lại, miệng của nó chợt tắc nghẹn. Nó thấy rõ là chẳng có khi nào mình phát ngôn lại khó khăn như lúc này. May quá con bé thông minh đã lên tiếng trả lời ngay.
Còn em á hả? Gọi em là Qua.
Qua hả? Qua gì? Con bé nhìn Tính, hai mắt nó long lanh và đột nhiên giọng nó đổi sang tinh nghịch.
Anh thích Qua gì?
Qua mai. Ở làng anh á, mỗi lần giáp Tết, qua mai nở rộ cả một vùng.
Vậy em á cũng thích qua mai. Chừng nào mà hết nghèo á, được về quê ăn Tết á, em cũng sẽ xịt chân qua mai khắp ở trong nhà luôn.
Thằng Tính nắm ngay lấy bàn tay xinh xắn của con bé lôi đi và nói. Giàu nghèo gì, bây giờ đó, mình đi mua cái lược, rồi mua luôn một cành mai nha. Thế rồi cả hai cùng biến mất trong đám người lố nhố, cũng đang ồn ào chen chúc nhau để mua sắm Tết.